Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang,
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm. Từ một ngày tháng tư bao hoàng,
người lính vẫn còn đây
không. Gọi người vùng lên bẻ xích bẻ gông, gọi mẹ kim nổ, gọi cha xuân lộc,
có chúng con 3 triệu bầu máu nóng,
góp đến muôn năm một tấm lòng,
góp đến muôn năm, góp đến muôn năm.
Hỡi người lính chiến không quân trang, tôi khóc nghe anh dòng lệ vui mừng.
Khi đã trùng trùng bàn tay chung hướng, quyết xây thành nhịp cầu lý tưởng, pha cường quyền giải phóng quê hương mến
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và ngày hôm nay, một lần nữa chúng tôi mời cô Nguyễn Thanh Thủy, là biệt đội trưởng biệt đội Thiên Nga. Biệt đội Thiên Nga là một lực lượng gián điệp bí mật của Việt Nam Cộng Hòa. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến cô Nguyễn Thanh Thủy. Kính gửi lời chào đến cô.
Chào cô Nhã Quyên. Dạ, chào quý vị khán thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ, kính chào cô.
Dạ, hôm nay thì tiếp tục cái câu chuyện dở dang hôm trước ha, cô Nhã Quyên ha.
Dạ, xin mời cô.
Dạ, thì hôm trước tôi có nói về vấn đề của hồ sơ đó.
Dạ.
Dạ.
Xin mời cô tiếp tục câu chuyện tuần trước.
Dạ. Để tôi nhớ hồ sơ hôm trước tới cái phần mà là công tác đó.
Dạ.
Thì tôi nói rõ là tại sao mà những gì mà đối phương đó mà có nói đó là không đúng đó, là tại vì cái cách làm của chúng tôi đó, cái trong cái biệt đội đó, khi mà giao công tác đó thì tất cả những người mà đi ra công tác là toàn là tên thật hết, lý lịch thật hết, nhưng mà trong cái cơ quan của chúng tôi thì những người đó chúng tôi lưu lại bằng tên thật và bí số hoặc là ám danh hoặc là ám số gì tùy theo công tác nguy hiểm hay không nguy hiểm thì chúng tôi, nhưng mà cái hồ sơ đó chỉ duy nhất mà có bí số có tên là chỉ có ngay chỗ cơ quan chúng tôi thôi.
Cho Nhã Quyên hỏi cái là Nhã Quyên không hiểu là ví dụ Nhã Quyên tên là Nhã Quyên cái gì, tham gia vào biệt đội rồi đi ra đi làm là vẫn lấy tên Nhã Quyên?
Đúng, đi ra tất cả công tác đều lấy tên thật hết.
Lấy tên thật đó là những người học ở trong trường. Hôm bữa cô có nói là những người bị bắt là
nếu mà ra trong trường khóa một ra có mấy người đi ngoài cũng lấy tên thật.
Còn những người ví dụ như cô tới mà cô kêu một cô bán rau hay là một cô nào đó, một cô giáo hay một cô vũ nữ, thì những cô đó ra đi làm công tác thì lấy tên thật hay tên giả cô?
Lấy tên thật.
Cũng lấy tên thật.
Những người chúng tôi tuyển mộ ở bên ngoài cũng lấy tên thật.
Là khi mà đi ra ngoài vẫn dùng tên thật của mình.
Dạ, cho nên á là ở bên đó nói là bắt được người này, bắt được người kia. Chỉ trừ những người mà tốt nghiệp khóa đó, khóa một đó là nằm ở hồ sơ nhân viên hết, thân viên với trường tốt nghiệp đó. Cho nên á chúng tôi phải là sĩ quan, là cách nào đi theo cách nấy đó, là theo cái lệnh của ủy ban quân quản gọi trình diện đó. Chứ còn ngoài ra họ là tên thật cũng ngoài hết.
Dạ,
cho nên đó, ngay đó, cho nên tại sao mà khi chúng tôi mà viết ra cuốn sách thì chúng tôi có những người chúng tôi không thể nêu cái tên thật mà tiêu bằng cái bí số, nghĩa là cái ám danh của họ đó.
Ám danh, cô ví dụ những... một cái tên đi, ví dụ như là cô đó tên là Thanh thì bí số tức là một con số hay là một cái tên khác?
Dạ, ví dụ như như tôi viết trong sách có cái chữ là cái cô mà đề cô là Diệu Ngôn, thì cái tên Diệu Ngôn là cái tên của cái phía bên mà cô công tác đó, người ta đặt, còn cái
đó
tên
là bí danh
của cô
Diệu Ngôn là bí danh.
Dạ. Đó, cho nên á tôi muốn nói rằng ở bên phía địch đó, nêu là được cái này được cái kia, bắt là tên toàn là dối. Dối là tại vì tất cả hồ sơ từ trung ương cho tới địa phương mà tôi có ở tại trung ương đó là những danh sách đó là tối mật. Cho nên khi tôi đốt là đầu tiên nhất là cái tối mật tôi đã đốt rồi, hết rồi. Thành ra bây giờ á, cái người cán bộ điều khiển cũng biết công tác của họ là người đó tên thật là gì, bí số, mai ra trong công tác của họ thôi. Ngoài ra không ai biết nữa. Ngay cái chị mà phụ tá là cũng không biết.
Nhưng mà ví dụ như Nhã Quyên hỏi, nếu mà cái người đó, cái bí số thì không biết tại vì trong hồ sơ giấy tờ. Nhưng mà ví dụ như Nhã Quyên đi làm gián điệp, Nhã Quyên làm riết thì họ theo dõi Nhã Quyên thì họ cũng biết Nhã Quyên rồi, thì biết rồi thì họ bắt là đúng rồi thưa cô. Nhã Quyên không hiểu cái khúc này.
Cô nói sao?
Ví dụ như mình bị bắt thì cô nói là cộng sản, nói là biết bắt được người này, bắt được người kia. Nhưng mà cô bên biệt đội Thiên Nga rất là kỹ, giấy tờ là đốt hết. Nhưng mà khi cô nói là khi mà ví dụ ai đó làm gián điệp thì nhiều khi làm riết họ cũng nghi, họ nghi và họ bắt, thì họ bắt đúng người rồi. Hay là như thế nào, Nhã Quyên chưa hiểu cái ý của cô.
Tôi nói với cô, tất cả những người mà ở tù cộng sản ra, nữ đó, là những người sĩ quan cảnh sát tốt nghiệp trường lớp. Còn những người mà làm gián điệp cho tụi tôi,
Để
là những người sinh viên, học sinh đó, không có một người nào bị bắt.
Không
vì
có người
họ
nào
thay
bị
tên thật hết, làm sao biết mà bắt. Ý tôi nói như cô nói là tất cả những cái gì tụi tôi giao là họ đứng tên họ làm hết.
Chứ ý của cô nữa. Là sau năm 1975 thôi đúng không? Chứ không có người
đúng.
Có người nào bị bắt trong lúc đang làm công tác hay không?
Không. Là tất cả đều 30 tháng 4 là
mới
cái tốt đi học là đều qua Mỹ hết rồi. Còn một tốt nào họ vượt biên thì họ cũng qua tất cả đất nước nào mà họ vượt biên tới, cứ vậy thôi. Ở còn tại ở trung ương, ở tại Sài Gòn bây giờ hỏi ra không có ai bị bắt hết á.
Không có ai bị bắt, nhưng
bởi
mà
vì
họ nói,
họ
nói
và
họ
cô
nói
có
sao?
Hôm trước cô có hỏi một câu là có người nào hối tiếc nói với tôi là bây giờ á là phải chi tôi được ở tù để được 3 năm
không, tại
là đi
tôi cô là
sĩ
tại...
quan, tôi nói với cô là chị sĩ quan họ mới kêu họ mới kêu là đi ở tù. Còn những người hạ sĩ quan họ không có kêu đi, hoặc là học ở địa phương chút, mà thường những người đó cũng không có ra trình diện. Tại vì họ với cái tên thật của họ, họ ra làm gì? Đó là tôi nói với cô, chứ đâu có ai là đi ra biết tôi là làm cho Thiên Nga đâu. Đó là nói với cô, giữ bí mật. Ví dụ người đi tiếp xúc, tôi cũng nói tôi đâu có phải là Thiên Nga ra tiếp xúc với mấy cổ đâu. Đó là những người mà làm cho tụi tôi, chẳng hạn như cái bà huyện ủy viên bà vẫn bị bắt là tại vì hồ sơ bị lọt qua bên phía địch, là do cái hồi đầu tiên trước khi tôi hợp tác với họ thì họ bị bắt ở bên Gia Định, cho nên hồ sơ Gia Định không có ai quỷ nó còn đó, cho nên phát hiện là sao chỉ đi làm quyền bị viên 6 tháng rồi chỉ mới bị phát hiện ra, và chỉ mới bị bắt là đầu tiên là phải khai trừ khỏi đảng xong rồi mới đưa chị về Chí Hòa. Xong một thời gian thì chị mới chuyển qua trại sát 30 đề với tôi.
Khai trừ khỏi đảng là sao? Cô đó cổ vào trong đảng cộng sản hả?
Cổ là huyện ủy viên mà.
Huyện ủy viên.
Cổ là can phạm chính trị huyện ủy viên mà cổ hợp tác với tụi tôi. Mà chị cũng không biết là hợp tác với Thiên Nga. Tôi là người đi tiếp xúc với chị mà.
Cổ là bên đảng cộng sản, nhưng mà bên Thiên Nga lại kêu cổ hợp tác, nhưng mà cổ lại không có biết là công việc cổ làm hay sao, mà cổ
là tôi là thiên nga, cổ không biết.
Cổ
tôi
không
chỉ biết.
Biết
rồi là một người đi tiếp xúc với chỗ và mời cổ làm. Đó là lúc mà nam giận mời cổ thì cổ trả lời rằng chỉ có nữ chị mới làm việc, thì bà tưởng tôi chỉ là một người nữ làm vậy thôi chứ không biết.
Nhưng mà cô đó cổ không biết là đang giúp cho bên Việt Nam Cộng Hòa hả thưa cô?
Biết chứ, biết giết Việt Nam Cộng Hòa.
Tại sao cổ
nhưng
vẫn
mà
làm?
Cái người đi tiếp xúc là ai cũng không biết.
Nhưng mà cô biết là làm bên Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà tại sao cô vẫn làm để sau này bị khai trừ khỏi đảng?
Đâu có, tới chừng 75 cổ vẫn được làm huyện ủy viên tiếp tục mà. Đâu có bên địch đâu phát hiện cổ là hợp tác với chúng tôi đâu. Không biết.
Cái Nhã Quyên hiểu lý do tại sao cô quyết định cổ giúp bên Việt Nam Cộng Hòa trong khi cổ là một đảng viên.
Tại vì lúc đó là cổ bị bắt, ở bên gia đình bắt. Rồi bên gia đình, bên chúng tôi là có người nam là mời cổ hợp tác, thì cổ mới hợp tác. Nhưng mà cổ, điều kiện của cổ là cổ không hợp tác với nam, cổ chỉ hợp tác với nữ. Đó thì cấp trên mới đưa tôi đi tiếp xúc với cổ.
Là
tôi tiếp xúc, tôi đâu nói tôi là ai đâu. Tôi...
Dạ vâng, những cái nãy giờ cô Thanh Thủy nói Nhã Quyên hiểu hết. Có điều là Nhã Quyên không hiểu cái vấn đề nó nằm ở chỗ. Tại vì nếu mà Nhã Quyên không hiểu thì cô Thanh Thủy có thể giải thích. Tại vì Nhã Quyên không có, nói chung là không có sống trước năm 1975, cũng không trong quân đội, cũng không có trong biệt đội này. Nhưng mà cái Nhã Quyên không hiểu là cô này là một đảng viên cổ trước năm 75 và cô tới cô nói chuyện với cổ. Mình cần cái cô này giúp cái gì và tại sao cổ giúp cho khi mà cổ làm việc với mình, tức là khi mà cổ làm việc với biệt đội Thiên Nga, tức là cổ đang cổ bên kia mà cổ lại giúp cho bên Việt Nam Cộng Hòa rồi, và cô nói cổ đều biết là lý do tại sao cổ chịu giúp và cổ cái công việc của cổ là gì.
Công việc của cổ á, mới ban đầu cổ từ huyện ủy, trong sách tôi vẫn viết đó, từ huyện ủy cổ bị xuống cấp và làm binh giận là vì cổ không có thực hành cái đặc công của cổ được. Đó là kêu cổ đi ra đặt chất nổ ở một cái building của Mỹ ở Sài Gòn. Thì cổ đã đi tới đó nhưng mà cổ thấy một dàn lính Mỹ gác, cổ sợ quá, cổ không đặt được. Thế là cổ về cổ bị xuống chức là làm binh dẫn. Thì lúc đó là cổ bị bắt đó, rồi cổ làm binh dẫn. Thì lúc tôi móc nói thì cổ chỉ là binh dẫn, tôi chỉ lấy tin những cái binh dẫn, tức là binh dẫn là cổ phải lo vụ rải truyền đơn kêu gọi như kia đó, thì làm xong cái nhiệm vụ đó, sau đó cổ được phục hồi thì cổ lên làm huyện ủy với cái chức vụ cổ là trước là huyện ủy đó. Thì từ cái huyện ủy thì cổ cung cấp tin tức của cái huyện ủy cho chúng tôi, những cái tin tức chuyển quân chuyển này chuyển kia, những cái cuộc họp về nghị quyết rồi bên đó thì cổ cho biết. Đó là cái việc của cổ vậy. Cho tới đùng 75 thì cổ vẫn là huyện ủy trong đó, nó đâu biết cổ là ai, đâu có biết nha. Nhưng mà đó là vẫn làm huyện ủy, cho cổ làm huyện ủy ở Gò Một là xong. 6 tháng sau cổ mới bị phát hiện ra là do hồ sơ bên gia đình. Đó là họ hồi đầu tiên là gia đình phải bắt, lúc đó cổ làm huyện ủy ở vùng của Hóc Môn, gia đình, cho nên ở bên cảnh sát gia đình bắt. Đó rồi gia đình mới điều tra. Đó thành ra sau đó thì ở bên trung ương mà bên nam á có người đi ra để chiêu dụ thì cổ đồng ý làm, nhưng mà cổ nói đồng ý làm với người nào tiếp xúc với cổ là nữ, chứ cổ không chịu nam. Đó thì mới chuyển qua chúng tôi làm. Đó là chúng tôi mới làm với bà, với cổ. Giờ 75 thì cổ vẫn đi làm huyện ủy như thường. Đến lúc mà cổ bị phát hiện ra là 6 tháng sau. Thì tôi biết rõ như vậy là tại vì sau khi cổ ở Chí Hòa, kết án cổ xong rồi mới đưa lên trại sách 30 đề. Thì lên trại sách 30 đề mới gặp tôi đó. Thì cổ mới kể. Đó là lý do tại sao cổ bị bắt. Đó.
Hiện tại cô có đi qua Hoa Kỳ chưa cô?
Không, là vì tôi nghĩ là cổ ra là lúc đó cổ bị phận rồi. Tôi nghĩ là cổ không có đi.
Cổ bị gì?
Mà không biết bây giờ còn sống hay chết. Thì
tức là cổ bị bệnh hả?
Dạ, hồi lúc ở trong trại, ở sắp bên đây với tôi thì thấy cổ bị thận.
À.
Cái nước tiểu của cổ nó đi ra nó giống như là nước phèn vậy.
Dạ.
Đó là nó đóng cái chặn đỏ đỏ.
Những
thì
người...
tôi biết là bị thận nặng. Dạ.
Những người làm gián điệp giống như cái công việc của cô này nè, có bao giờ trở thành điệp viên hai mang không thưa cô?
Đó là tại vì khi tôi hỏi gõ lý do hồi mà tôi gặp lần đầu tiên, tôi có hỏi hoài lý do tại sao mà chị hợp tác với tụi tôi. Chị nói bây giờ chị muốn rời khỏi ở trong mật khu mà chị cũng không có cách gì rời được. Và chị nói cái khổ là sức khỏe không được điều trị đó. Thứ hai là cổ mỗi lần mà được ở trong cho ra ngoài, 3 tháng ra ngoài, thì bà nói lần nào vô cũng có xe đạp, cũng có tiền nông, có đồ để hưởng. Thì 3 tháng là bán xe đạp, bán này kia để sống, tới ra lần sau. Thì vì thế cho nên là chị thấy chị không có chịu nổi ở trong đó. Thì chỉ hợp tác thôi. Đó là lúc đó là ông bạn tôi có viết rõ là chỉ khi mà chỉ ra ngoài này chỉ làm việc với chúng tôi đó, thì chỉ cũng đâu có lộ tung tích gì được. Và mỗi lần mà chỉ có ra thăm nhà đó thì chỉ mới hẹn tôi là mấy tháng chỉ mới ra được một lần. Đó là hẹn chị sau khoảng đó chị ra. Thì khi nào chị ra thì chị báo cho chúng tôi biết và chúng tôi tiếp xúc với bà. Thì những tin tức mà chị cung cấp thì chúng tôi về gửi về cơ quan để cùng các cơ quan khác để phối kiểm vậy thôi. Đó thành ra những cái gì mà nói bắt tôi sống tới giờ tôi cũng chờ coi có đưa một cái tin nào, một cái tên nào nó rõ ràng. Không có, toàn là tin bịa ra không. Và cái công việc làm cũng bịa luôn. Tôi thấy không có đúng cái gì hết á.
Dạ vâng, nhờ những cái thông tin mà bên Cộng sản đưa thì mình cũng chẳng...
Đó là,
cũng không...
đó là cô mấy cô trẻ hôm nay không hiểu cái cách thức làm việc của một nghề tình báo đó.
Dạ.
Nhất là tình báo nữ. Do tụi tôi nghĩ ra những cái gì để mà che giấu được thì chúng ta làm thôi.
Dạ. Dạ.
Thế còn nói ai dạy thì cũng có. Là còn là một cái nhóm nữ ra,
yeah,
còn là có trình độ đại học học hành, là đứa nào cũng có những cái hay, những cái mà ý kiến để mà mình lọc những ý kiến nó ra rồi mình tổ chức một cái gì cho nó hoàn chỉnh.
Ý của cô tức là khi mà vào biệt đội, khi mà có biệt đội Thiên Nga đó, là lúc đó là rất là nhiều người tham gia, và bắt đầu khi mà tham gia thì bắt đầu mới có những cái cách thức làm và suy nghĩ ra cách thức làm, chứ khi mà bước vào trong cái biệt đội Thiên Nga này chưa có được thành lập, chưa có gì cả.
Hello? Đó là cái đó là tôi muốn giải thích đó, là cái biệt đội từ cấp chỉ huy cho những người cán bộ điều khiển còn là dân đại học không hả? À? Nên á, hay nói là Việt Cộng nói là dân dốt hay là dân này dân kia, tôi buồn cười quá hả? Nói vậy, tụi tôi đâu có người dốt chữ mà vô đâu, nhất là vô làm việc cho cơ quan này nữa.
Thôi mình không có, nếu mà Việt Cộng thì họ thích nói gì họ nói, mình cũng không cần đính chính.
Dạ,
với
rồi.
Việt Cộng mình chỉ nói những cái công việc cho quý thính giả biết là cái công việc của biệt đội Thiên Nga đã từng làm như thế nào trước năm 1975, được hình thành như thế nào, và khi mà đến năm 1975 thì cũng như cô nói là bên phía cô thì cô cũng đã đốt hết toàn bộ giấy tờ. Cái thời đó thì chắc là không có computer hay gì, thì mình giữ toàn bộ là giấy tờ trên sổ sách đồ hết phải không thưa cô? Cho nên khi mà 75 mình phải đem ra mình đốt hết những cái sổ sách đó đi.
75 là tôi là người đốt, cho nên tôi biết không sót. Là trước khi đốt là tụi tôi đã xếp rồi, xếp cái công việc hết rồi. là cái nào tối mật, cái nào mật và cái nào bình thường, ba loại đó. Xếp đàng hoàng hết rồi, tôi với chị phụ tá xếp mà. Xong ngày hôm sau tôi mới đốt, đó là tôi đốt theo cái thứ tự. Đó là tôi sợ là tôi còn cẩn thận là mỗi lần đem ra đốt là đốt xong rồi tôi mới đem cái khác. Tại vì tôi sợ để đó, cứ trở vô tôi lấy ra thì ở ngoài này người ta rinh cái tôi vừa đem ra thì sao, mất thì sao. Cho nên đốt cái nào xong rồi vô lấy cái khác. Và sau khi đốt là tôi dội nước đàng hoàng hết.
Lúc đó chỉ để có mình cô ở đó thôi hả?
Hả?
Lúc mà cô đốt những cái hồ sơ chỉ có một mình cô ở đó?
Có mình tôi.
Dạ.
Có mình tôi, có giấy có tờ tôi mới vô được.
Dạ.
Tại vì tất cả không có vô được ngày 29 rồi.
29 tháng 4.
Đó là phải có một cái giấy đặc biệt. Thì tôi có cái thẻ đặc biệt đó tôi mới vô được.
Dạ.
Tôi cô... mới vô đó tôi mới hốt. Dạ.
Cô là đứng đầu trong biệt đội của Thiên Nga hả thưa cô?
Đúng.
Khi mà cô có biết tới tháng ngày 29 tháng 4 á, là cô có biết là nói chung là mình biết là bắt đầu là Sài Gòn thất thủ rồi, cô có định lúc đó là mình bỏ chạy hay không, hay là cô không có định bỏ chạy?
Ôi, cái thật sự của chúng tôi á là chúng tôi có giấy tờ để đi. Tất cả chúng tôi đã làm manifest hết
giấy
rồi.
Giấy tờ để đi chạy năm 1000, ngay đúng ngày 30/4 năm 1975.
Trước ngày đó trước là ngày chúng đó. Tôi đã có giấy. Mà không ngờ là Sài Gòn thất thủ nhanh quá.
Dạ. Yeah.
Cho nên mà pháo cái phi trường Tân Sơn Nhất mà. Đó, thành ra chúng tôi lúc đó là rối loạn ở Sài Gòn đó.
Dạ. Yeah.
Cho nên chúng tôi chưa có biết chắc là rút được hay không. Thành ra lúc pháo phi trường là chúng tôi biết là không bao giờ đi được rồi. Đó.
Nhưng mà cô cũng đã biết trước dạ. đó một tuần không? Cô biết trước một tuần hay không?
Cô nói sao?
Cô có biết là, tức là sẽ, nói chung là mất nước đó, Sài Gòn sẽ thất thủ. Thì cái tin đó cô có biết trước cả tuần hay không? Và mình có định đưa cả gia đình bỏ chạy vào vào ngày đó không, hay là
chúng
lý do tại sao là
làm nghề, chúng tôi những người làm nghề này biết một điều.
Yeah.
Chúng tôi là phải lo về vấn đề an ninh. Ừ. Cho nên chúng tôi sẽ là người đi cuối cùng,
đi cuối
không
cùng.
Có thể đi trước được.
Yeah.
Không phải như quân được mà trận đánh nó xong là rút được không, tôi là vấn đề an ninh không có được đi trước. Cho nên lúc đó là tới cuối 20 mấy rồi, đó là còn đi đâu nữa.
Thì nhưng mà hình như 29, 30, một số người vẫn còn, ngay ngày 30/4 cũng vẫn còn chạy ra tàu được hoặc là ra sân bay được mà cô, phải không?
Tôi đã nói với cô, tôi có đủ phương tiện.
Dạ.
Nhưng tôi đốt hồ sơ rồi.
Dạ.
Đẻ ra là tôi còn phương tiện tài xế chở ra tàu.
Dạ.
Tôi không có đi, tôi quay lại. Là vì tôi có một thằng con trai.
Dạ.
Mà ông bà ngoại rước về quê.
Dạ.
Giữ nó ở dưới, hứa tôi tuần đó. Tôi nhớ 30/4 như bữa ngày thứ tư thì chủ nhật đó không, ba mẹ tôi hứa đem lên đó. Mà thứ bảy chủ nhật tôi trông không thấy ba mẹ tôi đưa lên.
Yeah.
Thì tôi mới nhờ người đi liền về dưới Mỹ Tho rước giùm, qua đường Gò Công, qua đường Sài Gòn Mỹ Tho không có xe lên được, là nó mất mấy cái cầu hết rồi. Đó, thành ra do đó tôi suy nghĩ bỏ thằng con lại, tôi không đi, tôi ở lại luôn. Tại vì đối với Việt Cộng đó,
yeah.
mà nếu trường hợp mà không bắt được tôi, thì nó sẽ làm áp lực
với con mình,
với thằng con tôi, với yeah. gia đình tôi.
Yeah.
Mà áp lực là chỉ đem ra xử à. Đó là xử, nó là chỉ xử bắn gia đình thôi, truy luôn. Cho nên nó là tôi ở lại, tôi chịu trách nhiệm. Chứ không phải lý do gì mà tôi ở lại á. Giấy tờ rồi. Tôi có giấy tờ đi bằng manifest đàng hoàng. Thì tôi ra tòa đại sứ tôi đưa là tôi lên máy bay tôi đi thôi.
Yeah.
Nhưng mà tôi thấy để thằng con lại. Nếu mà có cái gì á, là phiền phức cho gia đình tôi.
Dạ chắc chắn
cho ba mẹ tôi.
Những người mà làm tới những cái chức vụ cao như cô thì cũng biết là cái tình hình đất nước vào những ngày tháng 4 như thế nào rồi. Và nhất viên biết
đó
là,
còn dạ. tôi nói với cô về cái lý lịch đó.
Dạ.
Cái cuốn thứ hai tôi viết đó, tôi cuốn thứ nhất tôi có nói rõ là có một chị mà chỉ bị án tử hình chính diện, chỉ đổi tên đổi họ 13 năm sau, tôi ở tù ra tôi bán lại đường đó. Thì chị đó có tới nhờ tôi giúp đỡ để mà đi qua bên đó. Đó là tôi nói với cô đó, là khi đó là tôi giúp được cổ.
Tức là cô viết một cái tờ giấy hả? Cô chứng nhận cô này đã từng làm với bên biệt đội Thiên Nga.
Đấy, thì tôi nói cho cô. Bây giờ tôi nói rõ ra là tại vì mấy chục năm rồi.
Dạ.
À, lý lịch của cô đó, cổ là Thiên Nga địa phương, đi về học tình báo ở Trung ương.
Dạ.
Tôi biết rất rõ, cho nên khi cổ lại cổ nhờ giúp. Thì tôi nói là tôi biết chắc chắn là tại vì trước khi ký cái hiệp định Paris, à, với giữa miền Bắc đó, với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đó, thì hồ sơ tình báo của trường cũng như là hồ sơ tất cả Thiên Nga địa phương Trung ương và Đô Thành đều chuyển qua Mỹ rồi. Chính tôi là người đưa để làm di phim, cho nên tôi biết chắc hồ sơ bản gốc nó nằm ở bên đó. Đó là có tên, có bí số thôi. Còn ai đi về học là đều có tên hết, mà cổ là người địa phương về học, cho nên lúc đó cổ nói cổ đã đổi tên đổi họ hết rồi. Nhưng mà tôi biết cái tên gốc của cổ là tên gì hồi học đó, tôi chỉ xác nhận cổ là Thiên Nga đó. Thì khi mà đơn qua tới Văn Gốc một tháng sau thôi là cổ được gọi đi Mỹ liền.
Xác nhận là cô viết một cái thư cô xác nhận cho cổ hả?
Dạ.
Dạ. Và họ biết cô hả? Họ cũng biết cô là đội trưởng của đội biệt đội Thiên Nga, cho nên họ...
Cô nói sao?
Khi mà cô viết một cái thư á, xác nhận cho cô này là đã từng trong biệt đội Thiên Nga, và cái thư đó tức là cô phải ký tên hay là như thế nào để chứng minh đó là cô và chữ ký của đó là chữ ký của cô để...
Bây giờ tôi không nói cái cách gửi như thế nào.
Dạ.
Dạ. Mà tôi chỉ nói cổ phải làm cho tôi hai cái hồ sơ.
Dạ.
Một hồ sơ với cái tên thật.
Dạ.
Hồi đi học, một hồ sơ với cái tên chứng minh nhân dân bây giờ.
Dạ.
Của chế độ.
Dạ.
Cổ đổi thay đổi họ, cổ đổi nơi ở hết trơn à.
Dạ.
Vì khi đó hai cái thơ đó gửi qua bằng hai phong bì khác nhau, rồi tôi xác nhận cái tên này với cái tên đó là một, hai cái hồ sơ hết. Thì gửi qua Bangkok. Thì qua Bangkok á, sáng sau cổ được gọi, cổ đi trước tôi nữa mà.
Nhà Quyên gọi không, nhà Quyên không dạ. không có nói là không có hỏi cô cái cách cô làm như thế nào. Cái mà Nhà Quyên hỏi cô là ví dụ khi mà cổ gửi bộ hồ sơ qua Bangkok á, và cô ký tên, cô xác nhận á, cái chữ ký của cô và cái xác nhận của cô làm sao bên Hoa Kỳ biết đó là chính là cô là người ký tên và là biệt đội trưởng biệt đội Thiên Nga là cô Nguyễn Thanh Thủy, và đó là cái chữ ký của cô.
Lúc tôi về cái thời gian đó không ai dám đi photocopy.
Dạ.
Và tại vì photocopy là sẽ bị thường thường mấy nơi photocopy toàn là công an không.
Dạ.
Cho nên không có dám. Tại phải mới viết hai bản. Thì tôi chứng thật hai bản là tôi nói tôi là tên đó ở tù 13 năm, đó là biệt đội trưởng biệt đội Thiên Nga. Ở 13 từ đó, và tôi xác nhận rằng cô này là Thiên Nga tỉnh nào đó.
Yeah.
Và đã học cái khóa nào, ghi cái khóa luôn.
Yeah.
Thì bây giờ hai cái đều giống nhau, thì tôi gửi qua bên ấy. Mm. Đó là tôi gửi cũng thẳng bưu điện luôn.
Yeah.
Nhưng mà bưu điện phải có cách, tôi biết thế nào mà gửi không có bị kiểm soát. Đến nếu mà bưu điện kiểm soát ra hai cái hồ sơ này là một thì là cô đó bị bắt lại sao, cho nên nó là ở trong đó nói rõ cổ bị lên án tử tử khiếm diện. Rồi đó là người ta xác nhận được liền. Thì cho một tháng sau khi tôi làm, tôi cũng nghĩ là hồ sơ đó đem, nhưng mà tôi không biết là để bên Mỹ mà để ở đâu đó. Thì lúc đó tôi nghĩ là để ở Hawaii, nhưng mà sau này tôi qua Mỹ hình như nó không để đó. Thì khi một tháng sau cái hồ sơ cổ được gọi phỏng vấn đó, thì tôi mới biết chắc chắn rằng hồ sơ Thiên Nga nó nằm ở bên Mỹ rồi đó. Thì sau đó tại vì tôi xác nhận cái khóa cổ học mà, rồi xong á là sau đó cổ lo sợ nhất là khi vô phỏng vấn, là tại vì khi vô phỏng vấn làm Mỹ hỏi mà người thông dịch đó là công an, mà tôi chưa, lúc đó tôi mới về tôi chưa có được vô phỏng vấn đâu, thành ra tôi đâu biết, tôi chỉ nghe mấy anh em mà được phỏng vấn rồi họ ra quán họ kể thôi đó. Thì ở lúc cổ vô thì kêu phỏng vấn thì có nói, cổ nói em sợ quá chị ơi, nếu mà họ hỏi, họ nói tên em là công an nó biết nó bắt em sao. Nói thôi cứ vô đi để coi ông Mỹ đó phỏng vấn như thế nào, nếu mà em thấy khó trả lời thì em nói xin cho ngừng lại, khoảng 1-2 tuần sau em bổ túc hồ sơ để em coi coi ra mình tính sao. Nhưng mà sau này ai cũng thấy ông Mỹ phỏng vấn vô cùng hay, có khả năng nói ông này thuyết phục ông. Ông vô, ông để 2 hồ sơ trước mặt ông á. Nó vô nó dòm thấy 2 hồ sơ. Ông chỉ có việc ông hỏi một câu một thôi. Ông hỏi ngoài cái tên này chị còn cái tên nào nữa không? Ông dịch thì chị gật đầu, chị nói có, còn một tên nữa. Mà ổng không hỏi tên nữa là tên gì, mà cái tên mà ổng đang trước mặt, cái tên hiện thời ổng cũng không nói ra luôn, ổng chỉ hỏi vậy thôi. Thì chỉ nói còn tên nữa thì ổng trả lời là bây giờ tất cả những người mà con trước 75 được đi, nhưng mà con sau 75 thì không được đi. Có vậy đó, là sanh sau 75 không được đi và sanh trước 75 thì được đi. Dạ. Đó là thế, là chỉ mừng quá, chỉ ra cho tôi hay. Thì tôi nói với chị là thôi từ nay về sau đừng tới đây gặp chị nữa, lo chuẩn bị hành lý giấy tờ gì để đi đi, tới đây không có được ổn, tại giờ cái quán chị công an nó theo dõi là rồi thôi chị đi luôn, chị đi trước tôi cả mấy năm rồi.
Dạ.
Năm 90 là chị đã đi rồi.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn cô Nguyễn Thanh Thủy rất là
đó
nhiều.
Đó là vậy, để cô thấy nó nghề nó làm việc tinh vi lắm. Mà bởi vậy người ngoài không có ở trong nghề không có biết đâu.
Nếu người ngoài cảm ơn cô Nguyễn Thanh Thủy rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thật sự thì Nhã Quyên cũng còn rất là nhiều câu hỏi để hỏi cô, cũng như là cái cuốn sách cô cũng mới vừa ra mắt năm 2023, thì có lẽ lần sau chúng ta sẽ tiếp tục cái câu chuyện của cô Nguyễn Thanh Thủy. Xin mời cô gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Chào cô Nhã Quyên, cũng chào quý vị khán thính giả của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt, và cũng xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Dạ, chào xin cô. Kính chào.
Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng xưa.